Đức Phật nói tiếp, còn có 10 pháp có thể chứng được Bồ Đề Vô Thượng. Một là hộ giới công đức, hai là thành tựu nhẫn lực, đó là giới và nhẫn. Ba là phát khởi tinh tiến, đó là tinh tiến. Bốn là được các thiền định, đó là thiền. Năm là đại trí huệ. Sáu là thường chẳng bỏ lìa các chúng sinh. Bảy là khởi tâm bình đẳng đối với chúng sinh. Tám là thường tu tập pháp không. Chín là khéo hay thành tựu tánh không chân thật. Mười là có thể thành tựu vô tướng vô nguyện. Thì không vô tướng vô nguyện gọi là tam giải thoát môn trong đạo Phật. Giải thoát là tâm của mình giải thoát, tâm mình bị ràng buộc là ràng buộc vào tướng và nguyện. Khi mà thấy không như vậy là giải thoát, khi mà vô tướng hết rồi là giải thoát, khi mà không có một ý nguyện nào nữa hết gọi là giải thoát. Đã thật hành 10 pháp này mà được vô thượng Bồ Đề. Đức Phật nhờ trí huệ bát nhã như chúng ta nghe mấy bữa trước, mấy kỳ trước mà đạt được cái bình đẳng đối với chúng sinh ấy. Này A Nan, lại còn có 10 pháp có thể chứng được vô thượng Bồ Đề. Một là hộ giới công đức, hai là thành tựu nhẫn lực. Lỗi đây là một cái đoạn lập lại, tức là do lỗi nhà in thành ra giống như trên thôi. Này A Nan, Đức Phật nói tiếp, thuở quá khứ lúc thực hành một đạo Bồ Tát. Bây giờ chúng ta mới nghe, nếu mà mình thấy cái hạnh của Đức Phật Như Lai á, dũng mãnh tinh tấn quá sức, thì thôi mình lắng nghe ngài Di Lặc. Lúc hành Bồ Tát đạo trong thời quá khứ, Di Lặc Bồ Tát không có thể xả thí tay chân đầu mắt, mà chỉ dùng thiện xảo phương tiện đạo hạnh an lập an lạc mà tích tập vô thượng chính đẳng chính giác. A Nan không có hành động mà chúng ta nghe thấy rùng mình như vậy, chấn động trời đất. Ngài Di Lặc, mà ngài Di Lặc là cứ từ từ tìm tích tập thiện căn, tích tập thiện căn như vậy. Mà với đạo hạnh á, tức là các để mà thành ra những cái thiện căn đạo hạnh, nó được kêu là phương tiện thiện xảo, vì nó có thể đưa đến chỗ giác ngộ, cho nên kêu là thiện xảo, mà đưa đến đó là phương tiện. Thành ra ngài A Nan là dùng phương tiện thiện xảo đạo hành an lạc, tích tập thiện căn đó, mà thành vô thượng chính đẳng chính giác. Thành ra mình cũng đâu có phải thí thân thí tay đầu mắt của mình mà thành đạo được. Thành ra thôi, nếu mà ai mà mình cảm thấy mình hạp như vậy thì mình bảo thôi, ai muốn đi trước thì thí đi tôi đi sau mà cũng đến. Lúc đó ngài A Nan mới hỏi Đức Phật Thích Ca, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Di Lặc Bồ Tát trong thuở quá khứ lúc thực hành Bồ Tát đạo này chỉ dùng thiện xảo phương tiện đạo hành an lạc là tích tập vô thượng Bồ Đề. Lúc đó Đức Phật mới trả lời, này A Nan, thuở quá khứ lúc hành Bồ Tát đạo, Di Lặc ngày đêm 6 thời, giờ nghe pháp môn ngài Di Lặc, bày vai áo bên phải ra, gối phải quỳ xuống đất, chắp tay đảnh lễ ở trước chư Phật mà nói kệ rằng: con nay quy mạng lễ, tức là lễ Phật, quy Phật tất cả 10 phương Phật, Bồ Tát chúng thanh văn, đấng đại tiên thiên nhân, cùng lễ Bồ Đề tâm, lìa xa các ác đạo, được sinh lên cõi trời, dẫn đến chứng niết bàn. Tức là tất cả các chư Phật 10 phương, Bồ Tát thanh văn chúng, các bậc thánh tâm Bồ Đề mong được lìa xa ác đạo và được sinh lên cõi trời cho đến chứng được niết bàn, đảnh lễ như vậy. Ngày sám hối, nếu con phạm chút tội theo tâm mà sinh ra, con nay ở trước Phật sám hối cho tiêu diệt. Sau khi sám hối rồi ha, đó là bài kệ thứ hai là sám hối, tức là lễ Phật sám hối. Rồi bây giờ mới tập công đức, tích tập công đức hướng hồi hướng Bồ Đề. Nay thân khẩu ý con chứa họp các công đức, nguyện làm nhân Bồ Đề để thành đạo vô thượng. Trong quốc độ, trong 10 phương quốc độ, những người cúng dường Phật và Phật vô thượng trí, bây giờ tu đến tùy hỷ công đức, con nay đều tùy hỷ, có tội đều sám hối, phước đức đều tùy hỷ. Nay con lễ chư Phật, nguyện thành trí vô thượng. Này là hồi hướng về vô thượng Bồ Đề do hai cái công đức sám hối và tùy hỷ công đức. Chư Bồ Tát 10 phương chứng được bậc thập địa, con nay cúi đầu lạy, nguyện mau chứng Bồ Đề. Hay học theo các Bồ Tát đó, được chứng Bồ Đề rồi, xô dẹp các quân ma, truyền pháp luân thanh tịnh, lợi ích loài chúng sinh. Đấy là nguyện thuyết pháp, truyền pháp luân nữa, tức là cũng phải thành Phật để làm gì hơn là thuyết pháp độ sinh. Thường nguyện ở thế gian vô lượng câu chi kiếp, nổi chống pháp lớn lên, độ thoát khổ chúng sinh. Bây giờ đó là độ chúng sinh đó, thuyết pháp độ sinh. Con bị ngập bùn độc, bị dây tham trói buộc, nhiều các thứ triền phược, nguyện Phật thương xem xét. Bây giờ nguyện Phật xót thương, bây giờ bắt đầu xét lại tất cả những cái tham ái vô minh của mình. Chúng sinh giàu tội nặng, chư Phật không chán bỏ, nguyện dùng đại từ bi độ thoát biển sinh tử. Bây giờ ngài quán cái chỗ từ bi của Phật, ngài cầu Phật cứu giúp cho ngài. Nên chúng ta, bởi vậy chúng ta thờ Phật đó là phải thờ theo cái tâm từ bi của Phật, chúng ta sẽ rất gần gũi. Hiện tại chư Thế Tôn, quá khứ vị Lai Phật, Bồ Tát Đạo đã làm, nay con nguyện tu học. Rồi bây giờ nguyện tu học theo các cái đạo Bồ Tát và chư Phật đã từng hành làm, đầy đủ ba la mật, thành tựu sáu thần thông, độ thoát các chúng sinh, chứng được đạo vô thượng, biết rõ các pháp không, không tướng cũng không tánh, không chủ không biểu thị, chúng cũng chẳng sanh cũng chẳng diệt. Giờ nhập vào trí bát nhã, lại như đấng đại tiên khéo rõ pháp vô ngã, không bổ đặc già la, tức là không người. Bổ đặc già la là chữ phạn chỉ cho con người, một nhân cách. Nhẫn đến không thọ già, tức là không cái người sống thọ già, cũng như là người sống thọ là tuổi thọ. Nơi các sự bố thí chẳng chấp ngã ngã sở, vì an lạc chúng sinh, thí cho không bỏ sẻn. Bây giờ nguyện bố thí này, nguyện vật tôi bố thí chẳng cần công dụng, quán sát biết rõ không, đủ thí ba la mật. Thì ngài phát nguyện là các vật ngài bố thí ngài đều thấy rõ được, nó là không hết á. Trì giới không khuyết giảm, bây giờ đến trì giới, được Phật tịnh thi la. Thi la có nghĩa là giới, là tiếng Phạn. Do vì vô sở trụ nên đủ giới ba la mật. Nhẫn nhục như tứ đại, tứ đại là đất nước lửa gió. Đức Phật dạy cho ngài La Hầu La về nhẫn nhục á, là dạy quán mình như là đất. Đất người ta dẫm, người ta đạp, người ta trà lên, người ta khạc, người ta nhổ lên á, đất vẫn không bất động. Nước cũng vậy, lửa gió cũng vậy. Cho nên ở đây nói nhẫn nhục như tứ đại, chẳng sinh tâm phân biệt, do vì không sân khỏe sân hận, đủ nhẫn ba la mật. Nguyện dùng sức thân tâm phát khởi đại tinh tiến, kiên cố không giải đãi, đủ cần ba la mật. Do như huyễn như hóa và dũng mãnh tinh tiến, kim cương các tam muội, đủ thiền ba la mật. Đây là đến thiền. Nguyện chứng tam muội trí, nhập vào tam giải thoát, rõ tam thế bình đẳng, đủ huệ ba la mật. Chư Phật diệu sắc thân, quang minh oai đức lớn, Bồ Tát tinh tiến hành, nguyện con đều tròn đủ. Di Lặc Bồ Tát ấy siêng tu hạnh như vậy, đủ sáu ba la mật, an trụ bậc thập địa. Tức là ngài Di Lặc Bồ Tát đó là nói đúng ra là tu theo trí huệ. Thành ra hiện giờ phải nói là chúng ta là Bắc Tông Đại Thừa. Thì Bắc Tông Đại Thừa là ở các xứ như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và Tây Tạng. Là Bắc Tông tức là thuộc về Đại Thừa, nhưng mà Tây Tạng có một pháp môn tu đặc biệt với những kinh điển riêng, gọi là Mật Tông, gọi thành Mật Tông như vậy. Nhưng mà là cũng thuộc về Bắc Tông, tức là tu là hành Bồ Tát Đạo thành Phật. Rồi cái pháp môn nó có thể khác đi, tu một cách khác, là tu thành Phật mau lẹ. Còn ngoài ra thì căn bản là thành Phật, chứ không có giải thoát Niết Bàn, độ chúng sinh. Thì gọi chung là Đại Thừa. Thì phải nói là kinh điển của Đại Thừa, mình thấy mình nghe mấy kinh, mấy bữa mình nghe được hai này, kinh thứ ba, nhưng mà chỉ có một bộ Đại Bảo Tích này thôi là biết bao nhiêu kinh rồi. Đây là một bộ kinh ở trong kinh tạng của Đại Thừa, mà nó còn nhiều kinh khác nữa. Thì chúng ta cũng biết kinh Phật rất nhiều, và khi mà truyền lan kinh Đại Thừa, Hoàng Dương đi các xứ Đại Thừa, thì Đại Thừa mình có thể phân làm hai. Đại Thừa mà của Trung Hoa coi như là gốc rễ, mà ra Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên á, thì dùng kinh làm chính, thường gọi là hiển. Đại Thừa mà Kim Cang Thừa của Tây Tạng á, gọi là mật. Thì bên Tây Tạng á, thì dùng luận làm chính. Mà ngoài kinh ra đó, mà về luận đó, thì nó có hai cái hướng luận chính, là nói về tính không là một, và nói về duy thức là hai. Mà những luận mà nói về duy thức là rất là phong phú, rất là nhiều, có thể nói rất là dài, rất là nhiều. Thì đại đa số là tổ sư là ngài Di Lặc. Ngài Di Lặc nói và trình bày về luận, và từ cái chỗ đó đó mà người ta thành lập nên các pháp, theo đó người ta tu tập tu hành ở bên Tây Tạng. Thì phải biết là Di Lặc Bồ Tát nó là về trí huệ, người ta thường kêu là đại từ. Nhưng khi mình học vào pháp của ngài Di Lặc là pháp về trí huệ. Ngài Văn Thù là phân tích về tính không, nói về bát nhã tính không. Nhưng ngài Di Lặc là luôn luôn nói về trung đạo mà theo duy thức. nó bao gồm cả tính không, nó bao gồm cả tính có, thì nó rất là khó. Thực ra học thì pháp rất nhiều, nhưng mà hiểu nó càng khó hơn nữa. Hiểu một cái có thôi nó cũng dễ, hiểu cái không thôi nó khó rồi, bây giờ hiểu mà nó vừa có vừa không. Thì ngày Di Lặc như vậy là dùng trí huệ bát nhã để tiến tích tụ các công đức, và dùng trí huệ để thành tựu lục độ ba la mật. Thì mình có thể thấy là thứ nhất là ngày Di Lặc tu nó rất là nhẹ nhàng, gọi là yêu đạo yêu đời, rồi tu công đức, rồi tu trí huệ, rồi phát triển trí huệ như vậy để mà thành tựu lục độ ba la mật, để tiến đến đạo. Trong khi Phật ngài Thích Ca, Phật Thích Ca thì chúng ta sẽ thấy Phật Thích Ca là một người tu rất là dũng mãnh tinh tiến, biết dùng chữ gì hơn chữ đó, và mạnh mẽ ghê lắm. Và có thể nói là một con người gọi là, mình biết dùng chữ nó như là chân thật đó, chân thật, thực hành một cách chân thật đó. Đôi khi không có dựa vào cái trí huệ để mà thành tựu, mà dựa vào chính cái ý nghĩa của cái pháp đó mà thành tựu. Tại vì mình có thể thành tựu bố thí ba la mật bằng trí bát nhã, nhưng mà khi nói bố thí rồi thì tay chân thân phần của mình cũng phải bố thí chứ. Thân mình là một chỗ để mà tâm thức nó tựa vào, nó là mạng sống, mà của cải của mình là cái mạng bên ngoài, thân là mạng bên trong. Tại vì nhờ của cải mà giúp cho mình sống, mà mình đã thí cái của cải bên ngoài thì tại sao cái của cải bên trong mình cũng dám thí, đó là thân mình. Thì Đức Phật Thích Ca thì có vẻ chân thật, theo nghĩa chân thật như vậy. Mà khi mà thí như vậy, ngài không dùng trí bát nhã. Nếu dùng trí bát nhã thì không cần phải thí như vậy. Bởi vì đối với trí bát nhã, mình thấy như, thí dụ như khi dùng trí bát nhã rồi, như ở trong Kinh Kim Cương nói, thí dụ một người mà tụng, chỉ tụng 4 câu kệ của Kinh Kim Cương này thôi, với lại một người đem 7 loài báu ra mà bố thí khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, đầy khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà bố thí cho vô lượng vô biên các bậc thánh thì công đức của người đó cũng không thể nào so được với công đức của người chỉ kinh mà chỉ có 4 câu kệ thôi. Thành ra nếu mình dùng trí bát nhã rồi đó, thì một người thí, mình chỉ thí ví dụ như một đóa hoa thôi, mình chỉ bố thí cúng dường một đóa hoa mà bằng trí bát nhã đó, thì công đức nó vô lượng vô biên, bằng là thí đầu chân tay mắt này nọ. Thành ra nếu dùng trí bát nhã như vậy để mà thành tựu thí ba la mật thì khỏi cần phải thí gì hết. Nhưng còn Phật Thích Ca nó là thực hiện, trước khi mà thực hiện bát nhã là thực hiện thẳng vào cái pháp thí theo như thế gian nhìn thấy. Thí là cho cái gì của mình, mà cái mà của mình mà đúng nghĩa nhất là cái thân của mình. Thì đó là mình thấy cái lối thực hành của hai vị như vậy. Đức Phật nói tiếp: Này A Nan, Di Lặc Bồ Tát an trụ thiện xảo phương tiện như vậy, tích tập vô thượng Bồ Đề. Thành ra đây là một cái phương tiện rất là tốt đẹp, rất là hay, gọi là thiện xảo phương tiện mà thành ra vô thượng Bồ Đề, mà không có thấy phải nặng nề khổ nhọc như là Phật Thích Ca. Thành ra thiện xảo phương tiện. Còn phương tiện mà như của Phật Thích Ca thì hiếm người dám làm lắm. Này A Nan, thuở xưa ta cầu đạo, thân chịu vô lượng khổ mới có thể tích tập được vô thượng Bồ Đề. Thành ra nếu mình nói cho nó dễ hiểu thì một vị tu theo lối trí, một vị tức là làm việc gì cũng dùng trí để thành, còn một vị là mình dùng chữ châu bò lao thân vô làm cái nghĩa nào là đúng, đem cái thân mình ra làm cái nghĩa đó, làm như vậy mà thành. Thành ra ngài mới nói, ngài mới so sánh thôi. Bồ Tát Di Lặc thì an trụ nơi phương tiện thiện xảo, cũng như là một người mà đi từ đây mà thí dụ như xuống Tramen chẳng hạn, lấy xe hơi chạy là phương tiện thiện xảo, ngồi êm rêm bật nhạc nghe nữa, rung đùi nữa lái xuống. Còn một người nữa là chạy bằng hai chân mình mà chạy còn vượt cái xe hơi nữa, thì mình thấy nó như thế nào? Tức là thân chịu vô lượng khổ mới có thể tích tập vô thượng Bồ Đề được. Thuở xưa có thái tử tên là Kiến Nhất Thiết Nghĩa, thấy được tất cả mọi nghĩa, đoan chính đẹp đẽ lạ lùng, có đủ các tướng tốt, ai thấy cũng đều hoan hỉ. Một hôm thái tử du ngoạn, thấy một bệnh nhân đau khổ nặng, thái tử xót thương hỏi thăm: Nay bệnh này của ông không có thuốc nào để chữa lành hay sao? Người bệnh kia nói kệ đáp thái tử: Bệnh tôi khó tìm thuốc. Đây là cái cách nói trong kinh đó nghe, chứ không phải thực sự là thời xưa là cứ đi gặp người là nói kệ như vậy đâu. Thế là hồi nhỏ, hồi thầy có người cháu nhỏ nhỏ, bây giờ anh ta lớn rồi, rồi anh còn nhỏ á, anh coi cả lương á, cái anh hỏi, cái anh hỏi thầy, anh bảo này cậu cậu, bộ người hồi xưa người ta cứ hát như vậy hả, rồi đi ngoài đường thì gặp nhau là cứ hát như vậy. À, thầy nói chứ, ừ đúng rồi, rồi thành ra đi đâu cũng phải mang theo ban nhạc hết á. Thì thầy đây là cái lối mà trong kinh á, người ta gom lại những cái lời nói thành kệ. Kệ nó có cái nghĩa, nó có cái mục tiêu là để cho mình dễ nhớ á. Thành ra đôi khi nó lại dễ, nó lại lưu loát, thành ra lắm lúc trong kinh nó có đủ hết các cái hình thức của văn chương như vậy. Bệnh tôi khó tìm thuốc, thế gian chẳng có được, quốc vương cũng không có, huống là kẻ mắc bệnh. Người giỏi nói y phương, tức là người giỏi chữa bệnh, biết thuốc này, nó thông đạt các sách vở, dầu muốn trị bệnh này thuốc ấy khó có được. Thái tử mới nói kệ bảo bệnh nhân, vàng bạc châu mani nhẫn đến các voi ngựa, cần gì xin người nói để trừ khổ cho người. Bệnh nhân lại nói kệ bạch thái tử, nếu uống máu thái tử chắc tôi được lành bệnh, xin thái tử vui lòng cho tôi hết đau khổ. Thái tử nghe xong mới nói kệ bảo bệnh nhân, nếu tôi vì chúng sinh mà phải đọa địa ngục nhiều kiếp còn chịu được, huống là thân máu này. Thế là thay vì nghe xong cái kệ bệnh nhân bỏ đi á, thì cái kệ của thái tử này là như vậy, tôi mà vì chúng sinh mà phải đọa địa ngục nhiều kiếp còn chịu được thì huống gì là thân với máu này. Lúc ấy thái tử lấy dao bén đâm vào thân chảy máu, bảo bệnh nhân tùy ý uống, chẳng hề có niệm hối hận. Này Anan, thái tử kiến nhất thiết nghĩa thuở xưa chính là thân ta vậy. Nước bốn đại hải còn có thể đong lường, lúc hành đạo Bồ Tát ta xả thí máu nơi thân mình chẳng tính kể được. Tức là nước biển lớn như vậy nhưng mà có thể đo lường được hết. Thế còn cái máu mà Đức Phật xả thí ra cho chúng sinh đừng có mong kể hết được. Đây là nói về phương diện bố thí. Đức Phật tiếp tục nói về những phương diện bố thí. Đây là bố thí máu, nói về bố thí khác nữa. Thì những cái hạnh này của Phật Thích Ca thì trong kinh có rất nhiều, nghe kể rất nhiều. Nhưng đây chúng ta nói thì này trước, rồi chúng ta nghe các cái thí khác sau. Thì nó là những cái tiền kiếp Đức Phật thí á. Rằng là con người của mình á, thì ai mình cũng có tình cảm. Gặp cái cảnh mà thương tâm á, tự nhiên mình cũng thấy tội nghiệp, thương xót. Cái tình cảm đó cũng là một cái trợ duyên á, để cho mình phát đại bi tâm. Nhưng nếu mà mình không có pháp Phật á, thì bản chất thông thường của con người á, thì mình chỉ thấy tội xót xa, rồi mình cho được cái gì cho xong rồi mình đi khỏi đó thì rồi là xong. Còn nếu mình là Bồ Tát học theo cái pháp của Phật á, thì lúc đó mình phải sử dụng những cái mà thương xót đó, để nhiều khi mình chuyển biến nó thành ra cái nguyện đại bi của mình. Và nhiều khi mình còn theo cái pháp của Phật mà mình còn quán tưởng còn nhiều hơn nữa. Phật nói đời đau khổ, chúng sinh chịu biết bao nhiêu cái khổ, mà gốc gác nó từ đâu. Khi mình thấy cảnh khổ thì mình tội. Khi mình thấy tội như vậy thì mình phải nghĩ rằng là mình sẵn có cái bồ đề tâm đó, có cái nguyện đại bi rồi đó. Ngày nay đó mình gặp một cái nhân duyên như vậy đó, thì mình lại phát khởi cái đại bi nguyện của mình, và mình phát khởi những cái nguyện cầu thành Phật, cầu trí giác đó. Bởi vì nếu thiếu cái trí giác ngộ mình không cứu được. Mình thấy một người ăn mày ăn xin, một đứa nhỏ bé nó ăn mày ăn xin đó, lắm lúc mình cho nó, mình nghĩ là mình hài lòng rồi. Nhưng mà thực sự ra thì cho nó, rồi nó ăn bữa cũng hết, mai lại đói, mai lại đi xin. Mà mình qua khỏi rồi mình không cho nữa, người khác không cho, cái khổ nó tiếp. Và những cái khổ như vậy thì nó có nhân. Những cái nhân đó là nó bàng bạc ở trong tất cả mọi chúng sinh. Mình nhìn người đau khổ mình xót thương, mình nhìn người giàu có đi ngang đó, người đó cũng chứa sẵn trong tâm người đó, trong đời sống người đó những cái mầm mống mà để khổ như một đứa nhỏ như vậy. Mình thấy cái quả mình sợ thì mình phải biết sợ cái nhân, thì nó mới là người học pháp, nó mới là người theo pháp. Nếu mình chỉ thấy quả rồi mình chỉ mong sao mà che lấp được cái quả đó là mình yên tâm. Những cái thứ cứu giúp của thế gian nó là che lấp quả, chứ nó không bao giờ nó biết nhân là tại sao hết. Mà nhiều khi đi tìm nhân thì nó còn nói là mình không thực tế nữa. Thế gian này vô minh chỗ vậy. Mình chữa tận nhân thì họ còn cho là không có thực tế. Mình cứ y như là đau bụng đi thì tìm cách cho uống thuốc, chữa nơi cái hiện tượng của quả thôi. Nhưng mà đau bụng là do ăn cái đồ đó đau bụng á, thì bảo đừng ăn cái đó, thì bảo không thực tế, ăn đó ngon, ngon lắm, ngon lắm, nhồi nhai một lúc như là cả đống, mời hết người này người kia ăn cùng nữa. Nhưng mà thí dụ vậy đó, thí dụ mà ngăn chặn cái điều nhân đó, thì cho là mình thực tế, mà khi nào bị quả thì chữa quả rồi thì cho là tử tế. Chữa quả xong rồi á, vừa phải trả tiền cho bác sĩ, vừa phải cảm ơn nữa, mà vừa cho là bác sĩ tử tế. Bác sĩ bảo như ăn càng nhiều đau càng nhiều, ta càng nhiều tiền. Thành ra chính cái vấn đề đó, chúng ta theo pháp thì chúng ta nhìn cái quả khổ là chúng ta nghĩ ngay đến nhân. Và chúng ta phát cái tâm mà đã nhân rồi thì mình thấy là chúng sinh nào cũng có cái nhân nó hết. Mình phải biết phát cái tâm thương xót bình đẳng với tất cả mọi chúng sinh. Và lúc đó mình không có ngồi đó mà âu sầu. Mình bảo chính do vì thấy ra như vậy á, cho nên mình mới phát nguyện Bồ Tát chứ. Mình mới theo Phật, theo Đạo Phật chứ. Mình gặp gỡ Đạo Phật thì nó cũng là một cái cơ duyên lớn, một cái nhân duyên lớn để mà mình phát khởi như vậy, mà vừa ích lợi cho mình, cho người. Cho nên chính vì vậy mà mình từ cái đó mà mình quan sát, mình quay trở về với cái Bồ Đề Tâm của mình. Mình thấy là mình may mắn mình phát Bồ Đề Tâm. Mình đã có một cái tâm thiện, mình đã phát lên một cái tâm chân thật thiện đúng nghĩa từ lâu. Nay giờ gặp một cái cảnh nhất thời, mình quan sát, mình thấy tội nghiệp, mà mình mới thấy rằng là mình trúng. Ở đó mình mới tăng trưởng cái Bồ Đề Tâm của mình lên. Và mình xét rằng là Bồ Đề Tâm nó rất rất là thực tế, bởi vì nó đi về tận nhân lực và rất là chân thật và rất là hữu ích. Nó cho đó cho nên mình vững tin vững tâm như vậy mà trau dồi và xây dựng Bồ Đề Tâm. Nếu mà mình quan sát thêm nhiều nữa mà để mà mình có thể nhận xét thêm nhiều pháp hơn nữa thì càng tốt. Cũng như nếu mà mình nhìn theo nhân quả thì mình có thể thấy như vậy. Giờ mình nghe đây là một trong những chuyện nó có thật. Chuyện này hồi đó ở bên Việt Nam và nó rất nhiều chứ không phải ít đâu. Có một anh chàng nó cũng vậy, anh bị khổ như thế nào cũng biết, cái chuyện biết, nhưng mà anh khổ, anh lang thang này nọ gì đủ thứ hết á. Có cái ông bà đó gặp gỡ, ông bà đó mới nói chuyện, thấy tội nghiệp, nói chuyện thấy anh chàng này anh khổ sở, đi như là gần như đi xin ăn vậy, nó đi không biết sống làm sao nữa, như là ăn xin, nhưng mà rất là đáng tội, nói năng rất là biết điều và đàng hoàng. Hai ông bà mới thương rồi mới dẫn về nhà, rồi từ từ thấy nói chuyện, rồi cho ăn cho uống, rồi nó thấy rất được tử tế, rồi sau nhận là con nuôi. Thì cái câu chuyện trong chi tiết thì thầy cũng biết, nhưng mà nó xảy ra rồi nó thành người ta kể lại. Để sau này chính cái anh đó, anh dẫn mấy tên bạn đến nữa để giết hai ông bà đó cướp tiền. Thành ra cái chuyện mình nghĩ, mình nhận xét này nọ gì á, thì mình cũng biết rằng là Đức Phật nói có sai đâu. Mình luôn luôn phải thương cái người khổ chứ không phải không thương, mà mình thương người ta tận nhân lực. Do nhân vô minh, nhân tham sân si, cho nên kiếp này bị đau khổ. Khi mình nhận xét thôi nhân quả, không phải là mình lơ là, mình bỏ, nhưng mà mình biết thương đúng chỗ, thương ở chỗ nhân, và mình sẽ biết làm, mình làm những cái gì đúng chỗ, chứ không phải mình chỉ là một cái hứng của tình cảm nhất thời. Khi thấy cảnh thì tự nhiên nó phát tình cảm, rồi mình hứng lên mình làm thiện nhất thời, mà mình sẽ là cái con người đi con đường thiện, trở thành một con người thiện. Con người đó dù nằm ngủ, dù đi đứng, dù không có thấy ai vẫn là thiện, tức là con người đó là bằng Bồ Đề Tâm, cái con người hiện hữu bằng Bồ Đề Tâm. Còn con người của mình hiện hữu bằng tham sân si, rồi gặp một cái cảnh thương tâm nào đó thì phát khởi cái tâm tội nghiệp, nó chỉ nhất thời lúc đó thôi, mà mình cũng biết rõ nhân duyên của người đó. Rồi nhiều khi mình thấy người, thấy người nghèo đói, thấy người nghèo khổ thì mình thương, người hoạn nạn thì thương, nhưng nhìn xét theo mình biết đó là do nhân ác cho nên bị khổ đau như vậy. Thành ra nó Bồ Tát nó thương là thương kẻ ác, chứ không phải Bồ Tát là thương cái kết quả mà nhìn tội nghiệp. Kết quả đó nó chỉ là nhân ác. Nếu mình không thương được ác thì mình thương cái quả đó, nó là một cái phù phiếm, nó là cái bề mặt. Mà nhiều khi mình đụng vào rồi tự nhiên mình bị phiền não, mình bị rắc rối. Như là hai ông bà đó ra ơn thì nó nuôi, nhận con nuôi đó thì bị như vậy. Rồi chuyện nữa là cái bà dì ruột của thầy ấy, là cũng người con nuôi, nhưng mà bà này bà có cái phước đức lạ lùng, bà không có con cái hết, bà nuôi cô con gái và bà nuôi thêm một anh chàng nữa coi như con nuôi. Cái anh chàng đó nó đi nó bàn tán với mấy tên cướp nữa để về nó giết cả hai ông bà, nó cướp tiền của. Thì không biết sao nó hẹn nhau rồi nó đi trên xích lô hẹn nhau nó nói hay sao mà cái anh chàng xích lô nó nghe. Giả xích lô nó nghe mà nó đến nó nói lại cho ông bá nghe. Thành ra chính vậy thì mình cũng thấy là nó cũng nhờ phước đức, nhưng mà mình thấy đó, ở đời này nó con người á, nó do nhân cho nên nó bị quả, mà nó không bao giờ nó diệt cái nhân đó hết á. Nó mang cái quả đó, khi mà mang cái quả rồi á, ví dụ như là bây giờ nói nước Đức với Hitler đi chẳng hạn, không Hitler nó ác lắm, nhưng mà kiếp này thí dụ có thể sinh là con chó ghẻ đi ngoài đường mình thấy mình tội lắm, mình cho ăn thì liếm mình vuốt ve mình muốn mang về nhà nuôi lắm ạ. Nhưng mà gặp cơ duyên đó là nó lại nổi cái tâm nó lên, nó nổi những cái ác độc nó lên. Thành ra chúng sinh như vậy đó, mà mình muốn thương chúng sinh đó, mà mình thấy rõ nhân quả đó, mình mới thấy là thương không có dễ. Nếu không có bồ đề tâm, nếu không có nguyện đại bi, không có trí bát nhã, thương có dễ đâu. Chẳng qua mình bị lừa thì mình thấy mình thương, đúng không? Nhiều khi mình thấy ngoài xinh xắn đẹp đẽ này nọ lắm, cầu mãi mới cưới được về, trời hành hạ gần chết, thấy sự thật rồi. Ăn nói đi đứng gì cũng có vẻ như là trang nghiêm này nọ, dịu dàng như là tiên nữ trên trời giáng sinh. Về đến nơi rồi thì thôi, hành hạ mình xúi biểu tham lam sân hận si mê đầy trời. Hạn như vậy, thường thường vậy, nó nhiều khi mình thấy khi người ta bị kết quả mình tội, bị những cái kết quả nghiệp báo mình thấy tội. Nhưng mà những cái người mà người ta chưa trừ được cái nghiệp ác, chưa trừ những nhân ác, người ta vừa hở ra, người ta vừa thoát ra được một phần nào cái khổ là lại muốn trở lại cái thói cũ. Thành ra nó thương chúng sinh là liệu chừng. Thành ra mình cũng biết như vậy thì thấy cảnh thì mình vẫn thương, vẫn là điều tốt. Nhưng mà mình phải biết quan sát, rồi mình phải biết là mình muốn lợi ích thực sự, mình phải tôi luyện cái đạo của mình, xây dựng trí huệ, xây dựng cái tâm nguyện vì người cứu độ chúng sinh của mình, xây dựng cho thật mạnh. Và phải thấy rõ thực tế, mình mà cứ mơ chống sống trong mơ tưởng, nó mà hành bi nguyện trong mơ tưởng á, thì đụng chạm thực tế một cái là nó tan ra như mây khói hết. Như anh lúc nào cũng nằm mơ thấy mình đánh võ như Lý Liên Kiệt đó. Đến khi vừa đụng thằng bay đá một cái mình dội ngược trở lại, té lăn cù mèo là chạy, đá người ta không suy xuyển mình chạy. Mình đụng cái thực tế của đời sống khắc nghiệt chứ, mà con người cũng vậy đó, người ta ai cũng ích kỷ, ai cũng nghĩ cho mình hết, nên là mình sơ hở mình tốt thì nhiều khi mình có thể nguy hiểm. Trong những kiếp trước, ngài Anan là một người mà bao nhiêu kiếp này sống gặp Đức Phật luôn luôn là bạn hữu tốt, mà đã có một kiếp định rút gươm ra chém Phật. Vì sao? Vì anh ta là một anh nhà quê nghèo nàn. Trong cái kiếp đó, ngài Anan người nhà quê nghèo nàn, có cô vợ thương vợ lắm. Anh làm cực khổ cả đời, anh dành dụm từng xu một. Anh được đồng, anh được đồng rồi anh mới mang anh giấu kỹ, anh giấu chỗ nào anh cũng thấy bất an hết á. Anh giấu dưới tảng đá. Thì hôm đó sắp đến ngày lễ lọc, lễ một lễ lớn trong nước á, vợ mới nói anh, vợ anh ấy bảo: "Này anh à, em cũng dành dụm được mấy chục xu á, nếu mà anh có được chút nào á, thì chúng ta có thể ăn mừng cái hội này, hội sắp tới đó." Anh nghe xong anh bảo: "Ô, anh để dành được một đồng." Vợ nghe cũng hớn hở: "Vậy thì anh đi lấy về đi, cất đâu vậy?" Mà cất kín lắm, cất thằng nào nó cũng không giờ nổi cái tảng đá nó hết. Thế là vợ mới nói, anh mới đi. Thì trong khi đi đường trời nắng như vậy, nắng đực, anh vui, anh thấy hớn hở, anh đi, anh lấy tiền về cho vợ anh này nọ, anh vui mừng, anh ca hát. Thì lúc đó gặp ông vua này thì ông là tâm rất là đại bi. Ông vua ông mới nghe giữa trưa nắng, thấy cái anh này đi mồ hôi mồ kê mà hát một cách say sưa, hát sung sướng, ông mới kêu lại, ông hỏi, anh mới kể chuyện cho vua nghe. Vua nghe xong thấy tội, ông bảo: "Thôi được rồi, tôi cho anh một đồng anh mừng quá, anh bảo: "À, vậy là thần dân được 2 đồng ông vua mới nói: "Thôi, đâu cần phải đi lấy ông kia nữa, nếu anh muốn 2 đồng ta cho anh 2 đồng anh bảo: "À, vậy là được 3 đồng cái vua nói tiếp, vua bảo: "Chứ Nếu thực sự anh cần 3 đồng thôi, đừng có đi trưa nắng lắm mà leo lên trên núi và nắng. Người ta cho anh 3 đồng luôn đi về đi. Anh bảo không, như vậy là thần được 4 đồng. Cứ như vậy mà lên cho đến cả triệu. Mà anh cứ nhất định là thêm 1 đồng. 1 đồng anh thì dành. Có cuộc thì vua mới bảo tại sao anh cứ muốn có 1 đồng đó. Anh bảo chứ 1 đồng đó là đồng mà anh để dành dụm từ bao lâu nay. Mà 1 đồng đó là 1 đồng mà anh nhắm để dành dụm như vậy là để cho vợ. Thì ra cái phần nó không thể mất được. Cái vua thấy cái anh này anh chân chất chân thành ha, mà thấy anh thương vợ như vậy nên vua mà thôi mà trong sau khi mà cứ tăng giá lên vậy thì nhà vua mới thấy là vua bảo thôi bây giờ anh lo rồi, anh cứ đi lấy 1 đồng đi, nhưng mà từ giờ trở đi anh không bao giờ bị khổ nữa hết, ta sẽ nhường nửa nước này cho anh làm vua. Thế rốt cuộc thì anh lấy 1 đồng đó về, anh ăn hội mừng xong rồi vua chia 1 nửa đất nước Giang Sơn cho anh lên làm vua. Thì ông vua này, ông vua mà từ bi nhân ái này là ông rất thương cái anh này. Thì ông thấy ông này chân thành chân chất lắm. Cho nên hôm đó hai nhà vua rủ nhau đi săn. Đi săn bắn rồi trời về trưa nắng để mới ghé dưới gốc cây mới ngủ trưa. Thì cái nhà vua mà nhân từ đó nó mới kê đầu lên trên đùi của nhà vua mà 1 đồng tiền đó. Ta gọi là nhà vua 1 đồng tiền đó. Ngủ thì trong lúc nhà vua này ngủ thì ông vua 1 đồng tiền ngồi mới nghĩ là chứ cái mà trong câu chuyện thì người ta bảo là có hai cái tích kể lại. Một cái là tự nơi nhà vua nghĩ ha, thì tùy bên nữ thì nghĩ theo đó. Còn một cái nữa thì người ta nói là bà vợ bất xúi. Thì bên nam cứ nghĩ theo bà vợ xối, nữ chuyện nó bình đẳng chia hai. Ông vua này bảo đây là một cái cơ hội tốt để mình có thể thống nhất Giang Sơn, mình chỉ cần rút kiếm ra cái là cắt đầu nghĩa là xong hết, cắt đầu ông vua kia. Nó nghĩ xong rồi ông này mới rút kiếm ra, rút để khi định rút kiếm ra thì suy đi nghĩ lại, thế bảo chứ dù gì đi nữa ông này cũng có ân với mình, không nhờ cái ông này thì sao mà mình làm vua sung sướng như vậy. Cho nên thôi, không bỏ tay ra, không có rút kiếm nữa, lại ấn kiếm trở lại vào vỏ kiếm. Ngồi một lát thấy vua kia nằm ngủ say sưa vậy đó, nhìn một lát cái tâm tham nó lại khởi lên. Lần thứ hai ông rút kiếm ra giơ lên rồi, nhưng bắt đầu lại nghĩ lại, lại bảo chứ thôi dù gì đi nữa ông này á, ông không làm hại gì mình hết, không những chia nửa Giang Sơn mà không từng làm hại, lại thương mến giết như vậy thấy nó làm sao á, không được. Thành ra lại trả kiếm vào vỏ. Nhưng thời gian qua ông vua kia vẫn ngủ thì nó lại tâm tham, nó lại tiếp đến lần thứ ba tức là ma vương đến lần thứ ba rút kiếm ra giơ lên dứt khoát. Bây giờ hạ thủ gì đi nữa thì mình làm vua một nước này nó vẫn thấy là nó viên mãn hơn ha, thấy hoan hỉ thích thú hơn. Nhưng mà chắc có lẽ là vừa có nghĩ mà cũng vừa có cả vợ xúi luôn. Thành ra giơ lên định chém xuống thì lúc đó tự nhiên ông cảm thấy như là ông vua mà nhân từ xoay mình chở mình thở, nghĩa là ngủ đó, chở mình qua một cái thì ông dừng lại và tự nhiên ông cảm thấy là bao nhiêu tội lỗi nó xuất hiện. Mình làm cái điều thật sự là ác độc và không có xứng đáng, nên ông mới liệng cái kiếm đi, không có muốn có cái kiếm bên cạnh mình nữa. Để cái kiếm nó rơi ra đằng xa, nó vang tiếng lên thì cái ông vua nhân từ cũng tỉnh dậy ông mới bảo cái tiếng gì vậy. Cái ông vua này mới quỳ xuống tạ lỗi và mới kể hết chuyện ra. Thì cái ông vua mà nhân từ ông mới bảo chứ anh mất công chi mà cứ băn khoăn nhức nhối suy đi nghĩ lại 3 lần rút kiếm cất kiếm rút kiếm, phải chi mà anh nói tôi trước thì tôi nhường luôn rồi. Cái ông vua 1 đồng tiền nó mà bây giờ đó là cũng không trễ gì hết á, tôi cho anh làm vua cả nước, tôi chẳng có thấy luyến tiếc gì tất cả mấy cái này hết á. Nên ông vua 1 đồng tiền quỳ xuống tạ lỗi mà không thể nào như vậy được. Và từ đây để trả lại cái hối hận, cái tội lỗi đó, cho nên ông bỏ hết cả tất cả ngai vàng địa ngọc, mà vì những cái đó nó mà khởi lên cái lòng tham ác, cho nên giờ bỏ hết cái đó để vào rừng tu hành để thành người tu đạo. Thì cái câu chuyện đó là cái cái vị vua một đồng tiền đó là tiền thân của ngài Anan, và vị vua nhân ái đó là tiền thân của Phật Thích Ca. Thì đó là câu chuyện cho mình thấy như vậy đến giờ, đúng ngay giờ, không thể nào thêm một chút được nữa sẽ bị cầu nhau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều cho thành Phật.